Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thụy My, Minh Anh, Trọng Nghĩa, Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 6 tháng 3, 2011.
Báo chí Trung Quốc biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng.
Bắc Triều Tiên phá sóng hệ thống truyền tin của quân đội Hàn Quốc.
Ngoại trưởng Nhật Bản từ chức vì bị dính líu đến một vụ tai tiếng tài chính.
Đại tá Gaddafi mở chiến dịch phản công để chiếm lại các thành phố trong tay phe nổi dậy Libya.
Tại Ai Cập, người biểu tình tấn công văn phòng an ninh quốc gia, Ả Rập Xê Út nghiêm cấm biểu tình.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, tại Trung Quốc ngân sách cho ngành an ninh còn tăng mạnh hơn chi phí quốc phòng.
Dư luận Pháp lo ngại sau vụ phe cực hữu dẫn đầu cuộc thăm dò dư luận về bầu cử tổng thống. RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy. Kính thưa quý vị, sau khi công bố ngân sách quốc phòng tăng gần 13% trong năm nay, gây lo ngại tại các nước láng giềng, chính quyền Trung Quốc đang cố gắng tìm cách trấn an. Và hôm nay, phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc đã cố gắng biện minh cho việc tăng chi phí quân sự. Tờ Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trong ấn bản dành cho nước ngoài, đã khẳng định rằng việc Trung Quốc gia tăng ngân sách quốc phòng không thể là nguyên nhân gây ra những lời chỉ trích. Tờ báo hàm ý rằng những mối quan ngại của các nước khác đều không có cơ sở. Để chứng minh cho sự cần thiết phải gia tăng ngân sách quân sự của nước mình, bài báo nêu lên các ví dụ như tình hình bất ổn tại nhiều quốc gia, trong đó có một số nước gần Trung Quốc. Các mối đe dọa an ninh phi truyền thống như nạn hải tặc ngoài khơi Somalia hay sự cần thiết phải sơ tán công dân từ Libya. Theo tờ báo, Trung Quốc cũng cần phải chi phí cho việc đào tạo lực lượng võ trang của mình để sử dụng trong các hoạt động cứu trợ thiên tai. Cùng giọng điệu với tờ Nhân dân Nhật Báo, Tân Hoa Xã cách nay hai hôm cũng trích lời một viên tướng Trung Quốc cho rằng chi tiêu quân sự của Trung Quốc tính ra còn thấp hơn nhiều so với các nước khác, đặc biệt là so với Hoa Kỳ, đã lên đến 725 tỷ đô la trong tài khoá 2011. Theo viên tướng này, thì đà tăng ngân sách quốc phòng tại Trung Quốc cũng chỉ là để theo kịp đà lạm phát mà thôi. Một quan chức khác thì giải thích với nhật báo Anh ngữ China Daily rằng, Trung Quốc cần phải tăng ngân sách quốc phòng để cập nhật hóa vũ khí và thiết bị đã lạc hậu và để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi thành một quân đội hiện đại. Xin nhắc lại là hôm thứ Sáu vừa qua, một ngày trước khi khóa họp thường niên của Quốc hội Trung Quốc khai mạc, Bắc Kinh đã tiết lộ ngân sách quốc phòng năm 2011 của mình lên đến 601,1 tỷ yuan, tương đương với khoảng 92 tỷ đô la. Tăng 12,7% so với năm 2010. Ngay khi ấy, cựu Ngoại trưởng Trung Quốc Lý Triệu Tinh, phát ngôn viên của Quốc hội, đã xác định rằng đà gia tăng đó không hề đe dọa bất kỳ nước nào. Một tuyên bố đã được Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhắc lại trong bản báo cáo chính trị đọc vào hôm qua. Tuy nhiên, ông Ôn Gia Bảo cũng thừa nhận rằng công cuộc hiện đại hóa sức mạnh quân sự của Trung Quốc sẽ tiếp tục tăng tốc. Theo các nhà phân tích, các lời biện minh của Trung Quốc chỉ mang tính chất tuyên truyền và khó có thể trấn an được các nước láng giềng, nhất là các nước đang có tranh chấp chủ quyền lãnh thổ hay lãnh hải với Bắc Kinh như Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Philippines, v.v. Trung Quốc luôn luôn nhấn mạnh là tiến trình hiện đại hóa quân đội của họ chỉ mang tính chất phòng thủ và chỉ nhằm bảo vệ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ mà thôi. Vấn đề là đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc quá bao quát và trong thời gian gần đây họ đã không ngần ngại lợi dụng sức mạnh quân sự đang lên để áp đặt quan điểm của họ trên các liên bang.
Bắc Triều Tiên phá sóng truyền tin của quân đội Hàn Quốc. Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap vào hôm nay cho biết là trong những ngày gần đây Bình Nhưỡng đã phá sóng hệ thống định vị GPS do quân đội Hàn Quốc sử dụng vào lúc mà Hàn Quốc và Hoa Kỳ đang tiến hành các cuộc tập trận chung. Vẫn theo hãng Yonhap thì Bắc Triều Tiên đã phát ra những tín hiệu gây nhiễu cực mạnh, gây nên một vài sự cố nhỏ cho hệ thống truyền tin sử dụng hệ thống định vị GPS của quân đội Hàn Quốc. Theo các nguồn tin thông thạo được hãng thông tấn Hàn Quốc trích dẫn, thì có nhiều khả năng là Bắc Triều Tiên đã phát đi những tín hiệu gây nhiễu từ hai căn cứ quân sự là Haeju và Kaesung đặt sát biên giới hai miền Nam Bắc. Theo lời một nhân viên tình báo Hàn Quốc được Yonhap trích dẫn, thì quân đội miền Nam nghi ngờ là phía Bắc Triều Tiên đã mở chiến dịch tấn công vào hệ thống truyền tin của Hàn Quốc đều đặn trong vòng từ 5 cho đến 10 phút một lần, và có nhiều khả năng là quân đội Bắc Triều Tiên đang thử nghiệm những trang thiết bị vừa nhập được từ nước ngoài vào. Hết lời dẫn. Tuy nhiên, một viên chức khác của quân đội Hàn Quốc cho biết là Seoul cũng đang tìm cách khống chế các đòn tấn công của Bình Nhưỡng. Trước mắt thì Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa bình luận về tin trên. Xin nhắc lại là năm ngoái, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc ông Kim Tae-jung đã tố cáo các hành vi phá sóng của Bắc Triều Tiên từng làm nhiễu hệ định vị GPS của quân đội Hàn Quốc, đặc biệt là trong lúc Hải quân Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung trên biển với Hoa Kỳ ở phía tây bán đảo Triều Tiên hồi tháng 8 năm ngoái. Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cũng nói thêm là Bắc Triều Tiên có khả năng gây nhiễu trong phạm vi khoảng 100 cây số và ông tin là Bình Nhưỡng phá sóng để chặn tên lửa của Hàn Quốc hay Hoa Kỳ có khả năng nhắm vào Bắc Triều Tiên.
Cũng tại vùng Đông Bắc Á, Ngoại trưởng Nhật Bản từ chức vì dính líu đến một vụ nhận tiền tài trợ bất hợp pháp. Trong một cuộc họp báo khẩn cấp tổ chức vào tối nay, Ngoại trưởng Nhật Bản Seiji Maehara đã loan báo việc ông từ chức, đồng thời ngỏ lời xin lỗi dân chúng về quyết định của mình. Vị bộ trưởng mới 34 tuổi này đã phải rời bỏ chính quyền sau khi bị tố cáo là đã nhận tài trợ bất hợp pháp.
Theo lời tố cáo, ông Maehara đã nhận tiền, một khoản tiền tài trợ khoảng 50.000 yên, tương đương với 434 euro, từ một người phụ nữ không có quốc tịch Nhật nhưng định cư tại nước này. Khoản tiền này không lớn, nhưng việc nhận tài trợ từ người nước ngoài là một hành vi vi phạm pháp luật. Ông Seiji Maehara, người được cho có khả năng kế nhiệm Thủ tướng Naoto Kan, đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng người phụ nữ gốc Triều Tiên đó là bạn của ông từ thời thơ ấu. Ông xác định không hề hay biết gì về khoản tài trợ này cho đến cách đây vài ngày. Tuy nhiên, phe đối lập cho rằng ông đã vi phạm nghiêm trọng pháp luật và yêu cầu ông phải từ chức. Nhật Bản đã chiếm đóng bán đảo Triều Tiên cho đến cuối Thế chiến thứ hai. Họ đã tiếp nhận 1 triệu người Triều Tiên, mà rất nhiều người trong số đó là con em của những người Triều Tiên bị cưỡng bức đi lao động tại Nhật. Những người này không được cấp quốc tịch Nhật, cho dù đã trải qua suốt quãng đời của họ tại Nhật. Sự kiện Ngoại trưởng Seiji Maehara phải từ chức có nguy cơ tác hại thêm đến uy tín của Thủ tướng Naoto Kan đang bị sụt giảm đáng kể. Chỉ sau 9 tháng cầm quyền, Thủ tướng Naoto Kan thấy chỉ số tín nhiệm của ông rơi xuống dưới mức 20% và ông đang phải đối diện với mối đe dọa từ phe đối lập muốn ngăn chặn tất cả các dự luật cải cách của chính phủ.
Tại Libya, đại tá Gaddafi mở chiến dịch phản công để chiếm lại các thành phố đã bị phe nổi dậy kiểm soát. Bạo loạn tại Libya bước sang ngày thứ 20, chính quyền Tripoli hôm nay tiến hành hàng loạt các đợt phản công dữ dội để chiếm lại các thành phố đã thuộc về phe nổi dậy. Các lực lượng vũ trang trung thành với đại tá Gaddafi sử dụng vũ khí hạng nặng nhắm vào thành phố Misrata, cách thủ đô Tripoli 150 cây số về phía đông. Theo lời một nhân chứng tường thuật lại với AFP thì quân đội Libya đã huy động xe tăng, bắn đại bác, rocket vào trung tâm Misrata. Đây là thành phố lớn thứ ba của Libya, nơi đã bị phe nổi dậy chiếm đóng. Các nhân chứng tại chỗ cho hay là xe tăng của quân đội đã không ngần ngại nã súng vào thường dân. Đài truyền hình nhà nước Al-Libya loan tin quân đội đã giành được thành phố này cũng như là đã làm chủ tình hình tại Ras Lanuf, thành phố xuất cảng dầu hỏa của Libya, và thành phố Tobruk. Phe nổi dậy đã bác bỏ các tin trên. Các cuộc giao tranh tại Misrata còn tiếp diễn. Theo AFP thì vào trưa nay đối lập vẫn làm chủ tình hình tại Misrata và Ras Lanuf. Tại thành phố xuất cảng dầu hỏa Ras Lanuf sáng sớm ngày hôm nay, quân đội Libya đã tiến hành một loạt các đợt oanh tạc và phe nổi dậy đã bắn trả. Tại Benjawat, cách thành phố cảng Sirte 100 km về phía đông, xung đột từ ngày hôm qua đến sáng nay đã làm ít nhất 15 người chết và khoảng 40 người bị thương. Trong số những người bị thương có một nhà báo Pháp. Ngày hôm qua, mùng 5 tháng 3, phe đối lập tuy vẫn còn làm chủ tình hình tại miền đông Libya, nhưng trên con đường Tây Tiến đã gặp nhiều trở ngại. Tại Zawiha chẳng hạn, nơi thuộc quyền kiểm soát của phe nổi dậy từ ngày 27 tháng 2, tại đây các cuộc giao tranh đã làm ít nhất 7 người chết và hàng chục người bị thương riêng trong ngày hôm qua trong các đợt phản công của các lực lượng trung thành với Gaddafi. Theo lời một bác sĩ tại chỗ cuộc giao tranh hôm qua tại Zawiha là một cuộc thảm sát. Từ trong nguyên văn, lính đánh thuê của Gaddafi đã không ngần ngại nã súng vào tất cả những ai đã ra đường, kể cả trẻ em. Trước mắt thì những thông tin về tình hình tại chỗ thường trái ngược nhau, phía chính quyền khẳng định đã đẩy lui được phe nổi dậy, trong lúc các nhân chứng tại hiện trường thì vẫn cho rằng phong trào đối lập còn làm chủ tình hình tại nhiều địa điểm chiến lược, đặc biệt là đêm qua, tình hình đã khá lắng dịu tại thành phố Ras Lanuf. Đài truyền hình Al-Libya thân với chính quyền liên tục phát đi những phóng sự cho thấy là phe ủng hộ Gaddafi vui mừng chiến thắng sau khi đã xin trích giải phóng được ba thành phố khỏi tay các băng đảng khủng bố từ trong nguyên văn. Về phương diện ngoại giao thì trả lời tờ báo Pháp Journal du Dimanche hôm nay, đại tá Gaddafi yêu cầu Liên Hiệp Quốc và Liên Hiệp Phi Châu gửi phái đoàn đến quan sát tình hình tại chỗ. Về phần mình, Ngoại trưởng Đức kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường các biện pháp cấm vận nhắm vào Libya. Tân Bộ trưởng Ngoại giao Pháp ông Alain Juppé trong chuyến công du đầu tiên đến Ai Cập kể từ khi nhậm chức vào sáng ngày hôm nay đã nhấn mạnh là châu Âu cũng như Pháp không thể chấp nhận sự điên cuồng tội lỗi của đại tá Gaddafi đối với những người nổi dậy. Ngoài ra thì Paris hôm nay cũng khẳng định là hoàn toàn ủng hộ các mục tiêu của Hội đồng Quốc gia Libya đại diện cho phe đối lập với chính quyền Gaddafi. Hội đồng này được thành lập hôm 27 tháng 2 và khẳng định là lực lượng duy nhất đại diện cho Libya.
Cũng trong khu vực, Ả Rập Xê Út quyết định nghiêm cấm biểu tình. Ngày hôm qua, chính quyền Ả Rập Xê Út đã cảnh báo rằng họ không cho phép bất cứ một cuộc biểu tình nào trên vương quốc này, sau khi một số cuộc tập hợp rất hạn chế đã diễn ra trong vài ngày qua tại vương quốc này. Bộ trưởng Nội vụ Ả Rập Xê Út đã nhắc nhở rằng hiến pháp vương quốc nghiêm cấm hoàn toàn mọi hình thức biểu tình, ngồi hay tuần hành. Ông cũng nhấn mạnh rằng lực lượng an ninh sẽ dập tắt ngay lập tức mọi hoạt động gây rối loạn trật tự công cộng. Theo phe đối lập, thứ Sáu vừa qua, nhiều người biểu tình, thành viên của bộ tộc thiểu số Shi'ai đã diễu hành tại một thánh đường Hồi giáo ở Riyadh, nằm ở phía đông của bán đảo, nhằm phản đối việc họ bị kỳ thị và yêu cầu trả tự do cho những người bị giam giữ không được xét xử. Phần đông, những người Shi'ai này sống tập trung chủ yếu ở phía đông của vương quốc, sát với biên giới Bahrain. Họ có cùng tôn giáo với đa số người Shi'ai của vương quốc láng giềng đang nổi dậy từ nhiều tuần qua chống lại triều đại Sunni. Vào cuối tháng vừa qua, ngay sau khi trở về sau 3 tháng đi dưỡng bệnh tại Hoa Kỳ và Maroc, quốc vương Abdallah tuyên bố chi 37 tỷ đô la cho các chính sách xã hội nhằm xoa dịu bất bình. Đứng đầu thế giới về xuất khẩu dầu thô, vương quốc này chưa phải đối diện với phong trào phản đối nào đáng kể như trường hợp của hai nhà độc tài Tunisia và Ai Cập. Tuy nhiên, đồng minh chính của Mỹ ở vùng Trung Đông này cũng không thể nào thoát khỏi cơn chấn động đang lan ra trong thế giới Ả Rập và tác động đến các đồng minh truyền thống của họ như Yemen, Bahrain, Jordani và Oman.
Tại Ai Cập, người biểu tình tấn công nhiều văn phòng của cơ quan an ninh quốc gia. Ngày hôm qua tại thủ đô Cairo và nhiều địa phương, văn phòng của cơ quan an ninh quốc gia Ai Cập đã bị những người biểu tình tấn công nhằm tìm kiếm các hồ sơ tài liệu liên quan đến những hành vi tra tấn, lạm dụng quyền lực của chế độ Mubarak, đồng thời ngăn cản việc tiêu hủy những bằng chứng này. Việc giải thể cơ quan an ninh quốc gia là một trong những yêu sách của những người biểu tình đòi cải cách dân chủ tại Ai Cập. Một quan chức phụ trách an ninh quốc gia cho AFP biết là khoảng 2.500 người đã xông vào khu văn phòng của cơ quan này tại Nasser City ở Cairo nhằm xin trích lấy lại các tài liệu chính thức trước khi các quan chức của cơ quan đốt hoặc xé hủy các hồ sơ. Tại Sheikh Zayed, ngoại ô Cairo, thì hàng trăm người đã tìm cách đột nhập vào một cơ sở của cơ quan an ninh quốc gia. Các nhân viên an ninh đã bắn chỉ thiên cảnh cáo trước khi quân đội đến can thiệp ngăn chặn việc chiếm giữ văn phòng này. Văn phòng của cơ quan an ninh quốc gia tại nhiều nơi cũng bị những người biểu tình tấn công, chiếm giữ như ở thành phố Maksa Matru, phía tây bắc Ai Cập, hay tại Zagazig, ở châu thổ sông Nil. Hôm thứ Sáu, nhiều người biểu tình đã bị thương khi họ tìm cách xông vào các văn phòng của cơ quan an ninh quốc gia tại Alexandria, một thành phố lớn ở phía bắc Ai Cập. Quân đội cũng đã can thiệp để làm dịu đi tình hình. Theo một quan chức Ai Cập thì có khoảng 100.000 người làm việc cho cơ quan an ninh quốc gia, chưa kể số nhân viên chỉ điểm. Tại quảng trường Tahrir ở Cairo hôm thứ Sáu, nhiều người đã vây quanh tân thủ tướng Ai Cập và hô to khẩu hiệu đòi xóa bỏ cơ quan an ninh quốc gia. Xin nhắc lại là sự tức giận của người dân trước các hành động lạm dụng quyền lực của cơ quan an ninh quốc gia và những vụ cảnh sát tra tấn thường dân là một trong những yếu tố làm bùng phát phong trào biểu tình chống chế độ của ông Mubarak. Còn theo hãng thông tấn chính thức của Ai Cập MENA thì tối ngày hôm qua Thủ tướng Ai Cập đã chỉ định Bộ trưởng Nội vụ mới, đó là tướng Mansour al-Issawi. Trong lĩnh vực văn hóa, lễ hội hóa trang truyền thống Brazil khai mạc. Tại Brazil hôm qua trên đường phố Rio de Janeiro, hàng triệu người đã tham gia lễ hội hóa trang bắt đầu tuần hành khai mạc mùa Carnaval 2011. Trong điệu nhạc samba từ 8 giờ sáng giờ địa phương, hàng trăm ngàn người đã tập hợp trên các trục lộ chính của thành phố. Năm nay hơn 460 hội đoàn tham dự và chính quyền địa phương điều động một lực lượng cảnh sát quân đội hùng hậu đến bảo đảm an ninh cho thành phố trong mùa lễ hội Carnaval. 800 triệu du khách Brazil và quốc tế đã đổ về thành phố Rio.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tại Trung Quốc, ngân sách cho ngành an ninh còn tăng mạnh hơn chi phí quốc phòng.
Vốn đã qua mặt chi tiêu về quân sự ngay từ năm ngoái, ngân sách Trung Quốc dự trù cho ngành an ninh nội địa sẽ còn tăng nhanh hơn trong năm 2011 này. Đấy là các số liệu vừa được Bắc Kinh công bố hôm qua. Điều này phản ánh mối lo ngại rất lớn của chế độ trước nguy cơ xã hội bất ổn định, vào lúc chính quyền không từ bỏ bất kỳ biện pháp nào để bóp nghẹt mầm mống một phong trào đòi dân chủ dân sinh theo kiểu cách mạng hoa nhài trong thế giới Ả Rập. Theo báo cáo của Bộ Tài chính Trung Quốc trước Quốc hội, vào năm ngoái, chi phí dành cho công việc duy trì pháp luật và trật tự lên đến 548,6 tỷ nhân dân tệ, tức là hơn 83,5 tỷ đô la. Con số này như vậy đã cao hơn chi tiêu quốc phòng, được ước tính là 81,2 tỷ đô. Trong năm nay, ngân sách dành cho ngành an ninh nội địa, từ công an, cảnh sát cho đến an ninh dân quân võ trang, tòa án, v.v. sẽ tăng vọt với tỷ lệ 13,8%, cao hơn hẳn mức tăng 12,7% của ngân sách quốc phòng được tiết lộ hôm thứ Sáu vừa qua. Theo các nhà quan sát, dĩ nhiên là ngân sách quân sự chính thức được chính quyền Trung Quốc loan báo luôn luôn thấp hơn rất nhiều so với thực tế. Một số nguồn tin Mỹ cho rằng nó chỉ bằng 1/2 chi phí thực thụ mà thôi, vì ngân sách nêu lên không tính đến những khoản tiền khổng lồ dùng để mua vũ khí chẳng hạn. Tương tự như vậy, ngân sách dành cho ngành an ninh Trung Quốc trong thực tế cũng sẽ cao hơn rất nhiều so với số liệu công bố, chẳng hạn như các chi phí dùng cho công tác tình báo, giám sát bí mật, v.v. Chính quyền Bắc Kinh không tiết lộ cụ thể các khoản chi cho ngân sách khổng lồ này, nhưng một số nhà phân tích đã căn cứ vào phát biểu của Thủ tướng Ôn Gia Bảo ngày hôm qua để cho rằng một phần sẽ được dùng vào việc kiểm soát Internet. Trong bản báo cáo chính trị của mình, ông Ôn Gia Bảo đã xác định, xin trích, chúng ta sẽ củng cố và cải thiện hệ thống an ninh công cộng, chúng ta sẽ cải thiện hệ thống phản ứng khẩn cấp và nâng cao năng lực của xã hội trong việc xử lý khủng hoảng và hạn chế rủi ro. Chúng ta sẽ tăng cường an toàn và bảo mật thông tin, cải thiện việc quản lý các mạng thông tin, hết lời trích. Đối với giới phân tích, đà gia tăng ngân sách an ninh nội địa cho thấy là các nhà lãnh đạo Trung Quốc hết sức lo ngại về nguy cơ xã hội trở thành bất ổn như những gì đang diễn ra tại Trung Đông và Bắc Phi, nhất là khi những yếu tố gây bất bình trong dân chúng ở hai nơi có phần giống nhau: thể chế độc đoán, tham nhũng lộng hành, bất công đầy rẫy, quyền tự do bị hạn chế. Cũng dễ hiểu là guồng máy an ninh Trung Quốc hiện đang đàn áp dữ dội giới ly khai sau những lời kêu gọi trên mạng, yêu cầu mọi người thầm lặng, xin trích, đi dạo tại hơn một chục thành phố ở Trung Quốc mỗi trưa Chủ nhật. Lời kêu gọi này ít được hưởng ứng vì lẽ chính quyền đã siết chặt kiểm duyệt thông tin trên mạng Internet. Cho dù vậy, chế độ cũng vẫn phản ứng mạnh mẽ, rầm rộ triển khai lực lượng an ninh ra các nơi hẹn của những người kêu gọi biểu tình, bắt giữ hoặc quản thúc tại gia hàng chục nhà ly khai, thắt chặt kiểm soát Internet, đặc biệt là trang mạng Twitter hay các microblog. Nhà báo nước ngoài cũng bị đe dọa, sách nhiễu để khỏi đưa tin về các vụ tập hợp. Thậm chí, Trung Quốc còn cấm họ không được phép đến những nơi nhạy cảm. Tất cả những biện pháp nói trên đương nhiên là rất tốn kém, nhưng là nền tảng giúp chế độ hiện tại được duy trì. Việc ngân sách an ninh nội địa tăng mạnh xuất phát từ logic đó. Có điều, như ghi nhận của phóng viên Nhật báo Mỹ Wall Street Journal tại Bắc Kinh, việc chính quyền Trung Quốc đổ tiền vào guồng máy an ninh cũng sẽ bị phê phán. Một số học giả Trung Quốc từng cho rằng guồng máy an ninh nội bộ khổng lồ của Trung Quốc đã tiêu tốn một nguồn tiền đáng kể, lẽ ra có thể được sử dụng một cách hữu ích hơn vào việc nâng cao phúc lợi xã hội, cải thiện các dịch vụ công cộng. Điều này có khả năng giải quyết tận gốc rễ, căn nguyên của tình trạng bất ổn xã hội đang làm cho chính quyền Bắc Kinh lo ngại.
Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình sẽ mở đầu với mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn. Tiếp theo đó, tạp chí thể thao hàng tuần, anh Vũ thực hiện với chủ đề chính. Sau ông Calisto, bóng đá Việt Nam sẽ dùng huấn luyện viên nội hay ngoại. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy về hiện tượng dư luận Pháp lo ngại sau khi phe cực hữu dẫn đầu cuộc thăm dò dư luận về bầu cử Tổng thống.
Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy, thưa anh, ngày hôm nay nhật báo Le Parisien của Pháp có đăng thăm dò dư luận của Viện Harris Interactive và kết quả cuộc thăm dò dư luận này đã gây sốc trong cộng đồng Pháp. Theo đó, tân chủ tịch của Đảng Mặt trận Quốc gia Pháp bà Marine Le Pen đã về đầu ở vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống với tỷ lệ là 23%. Theo sau là đương kim tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy cũng như là lãnh đạo của Đảng Xã hội phe đối lập hiện nay là bà Martine Aubry. Thưa anh, nên diễn giải cái kết quả cuộc thăm dò dư luận này như thế nào?
Thưa anh, sau khi cái kết quả của cuộc thăm dò này được công bố đó, cả dư luận nước Pháp như đã nhận một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Cái biến cố của năm 2002 đó, nó hiện ra trước mắt, tức là trong cuộc bầu cử tổng thống đợt 2 đó, thì là một người đảng quốc gia tranh cử với một người một trong hai đảng cổ truyền của nước Pháp. Và chính đây là một cái ác mộng mà người Pháp không muốn trở lại. Thành ra sau khi nghe tin bà Marine Le Pen, tức là người kế vị ông bố, tức là Jean-Marie Le Pen chiếm 23% nữa, thì người ta rất là bàng hoàng, đã gây một cái cuộc tranh cãi lớn trong dư luận Pháp cũng như trong giới chính trị Pháp. Từ trước đến nay đến nước Pháp thật sự là nó có hai cái nhóm lãnh đạo chính trị, tức là một nhóm cánh hữu đại diện phe UMP, tức là phe của đương kim tổng thống Sarkozy, một đảng cánh tả đại diện qua Đảng Xã hội của bà Martine Aubry hiện nay, cái đảng cực hữu, tức là đảng của Jean-Marie Le Pen, mà bên đây con gái ông ta chưa kế nhiệm thì là một cái đảng luôn luôn là đứng ra những chủ trương rất là cực đoan, đặc biệt là chống người nước ngoài hay là có những người Pháp rất là gắt gao với người nước ngoài. Chính vì vậy mà trong cái sinh hoạt chính trị nước Pháp đó, người ta rất dè dặt khi đề cập tới vấn đề này, tại vì đây thực sự là vấn đề cấm kỵ, nó thẳng ra là như vậy, tức là một cái tabu mà ai cũng biết đây là một vấn đề của nước Pháp nhưng không ai dám đặt ra, mà chỉ riêng đảng quốc gia dám đặt ra. Nó gây một cái cú sốc lớn trong dư luận Pháp, nhưng mà khi mà cái đảng quốc gia chiếm một cái tỷ lệ cao trong cái cuộc tranh cử đó, thì người ta rất là lo sợ và đồng thời cũng là một cái sự tranh cãi rất là lớn trong các đảng chính trị của Pháp cũng như trong dư luận Pháp.
Dạ, theo anh thì những nguyên nhân gì khiến bà Marine Le Pen lại có thể có được một cái tỷ lệ cao như vậy? Phải chăng chúng ta cũng phải nhắc đến trách nhiệm của đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy cũng như là trách nhiệm của phe đối lập cánh tả?
Anh, hiện nay đó, cái cuộc tranh cử tổng thống năm 2012 nó chưa xảy ra, nhưng mà hiện nay cũng chưa có ai chính thức là nhìn nhận là mình là ứng cử viên tổng thống, nhưng mà những cái dư luận âm thầm nói rằng người này sẽ ra, người kia sẽ ra thì nó đã quá rõ ràng. Trong hai cái đảng lớn cầm quyền cũ đó, tức là liên minh cánh hữu của Tổng thống Sarkozy, đồng thời liên minh cánh tả của bà Martinovi đó, thì có nhiều người tuyên bố ra tranh cử nhưng mà chỉ là qua tranh cử trong nội bộ chứ chưa ra chính thức trong quần chúng. Thành ra chính vì vậy mà hiện nay chỉ là một cái dư luận thăm dò mà thôi. Cái nguyên do ủng hộ mạnh của đảng cực hữu đó là nó xuất phát từ một cái khó khăn mà trong chính trị nước Pháp người ta không dám nói ra, tức là vấn đề mà người nhập cư bất hợp pháp. Nó thẳng ra đó, cái những người Hồi giáo ở Bắc Phi, tức là khi mà những cánh hữu hoặc cánh tả cổ điển đó họ nói ra thì nói đây là kỳ thị, phân biệt chủng tộc hay là phân biệt đối xử. Thành ra khi mà không nói ra đó thì sự đây là cái mảnh đất rất là béo bở cho đảng cực hữu họ khai thác. Cái vấn đề mà của nước Pháp hiện nay là vấn đề mất an ninh, nó có thật, và vấn đề của những người mà xuất phát từ Bắc Phi hoặc là Phi Châu đó cũng là có thật, nhất là gần đây đó. Còn một vấn đề khác là vấn đề tôn giáo, mà ta gọi là vấn đề đa văn hóa. Nhưng mà riêng những người Hồi giáo đó, họ tỏ ra một cái thái độ đối đầu, chẳng hạn như là hồi trước họ cũng khiêm nhường, họ cục kinh trong những cái nhà nhỏ hoặc là những cái phố hẹp họ vẫn. Hiện nay họ công khai làm giữa đường chặn nguyên một con đường ra để cầu kinh, lúc đúng giờ cầu kinh. Nó gây một cái chấn động trong dư luận Pháp, tức là nước Pháp hiện nay có quà nước Pháp hay không, hay là một quốc gia Hồi giáo. Mà chính vì vậy mà gần đây đó, Tổng thống Sarkozy cũng đã xác nhận lại nước Pháp là có một cái nền văn hóa Thiên Chúa giáo, không chấp nhận vấn đề Hồi giáo như là một tôn giáo chính của nước Pháp. Tôi nghĩ rằng cái sự đang lên của bà Marine Le Pen đó là một cái mối lo âu mà chính Tổng thống Sarkozy ngày nay đang cố gắng hạn chế cái ảnh hưởng của đó trong quần chúng Pháp.
Dạ thưa anh, phản ứng của cánh tả, rất nhiều các lãnh đạo của Đảng Xã hội đã cho rằng cái việc mà bà Marine Le Pen thuộc Đảng Mặt trận Quốc gia đó có thể có được một cái uy tín như vậy, dường như đó là một sự tính toán của đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy thuộc cánh hữu. Ông Sarkozy muốn đánh phá Đảng cánh tả để ông ta có thể gặp được đại diện của Mặt trận Quốc gia, tức là Đảng cực hữu ở vòng 2, và như vậy thì ông ta có thể dễ dàng thắng cử hơn.
Thưa anh, thực sự hiện nay cũng chưa có gì rõ ràng hết, nhưng mà tôi không đồng ý với lại cái lập trường của cánh tả, tức là tất cả những gì xấu xa đều đổ thừa cho Tổng thống Sarkozy hết. Tại vì thực sự cái sự mà đang lên của một cái người mà cực hữu, mà chính là vấn đề của nước Pháp ngày nay, mà chính bên cánh tả không dám nói ra. Tôi nghĩ đây không phải một lập trường chính trị, nhưng đây là một thái độ mà từ chối một cái sự thật. Mà thực sự Sarkozy là một cái người rất là đa mưu, tất cả những cái gì của ông ta làm đều có tính toán hết, tại ông ta có một cái ban tham mưu rất rõ ràng. Và tôi nghĩ rằng cái cuộc tranh cử tổng thống trong tương lai nó xuống cấp, tức là cả cánh tả tập trung vào cá nhân Tổng thống Sarkozy, lúc Tổng thống Sarkozy tập trung vào vấn đề người nhập cư nước ngoài.
Dạ, vẫn theo lập luận của bên phía cánh tả, việc mà Tổng thống Nicolas Sarkozy làm dấy lên một cái cuộc thảo luận về tính thế tục của nhà nước, về vấn đề đạo hồi, cũng như những cái tuyên bố khẳng định cái cội nguồn văn hóa Thiên Chúa giáo của nước Pháp, cánh tả họ cho rằng tất cả những cái nội dung mà làm dấy lên cuộc tranh luận đó đấy, thì lại càng tạo điều kiện cho sự phát triển của Đảng cực hữu của bà Marine Le Pen. Chính những vấn đề đó là Đảng cực hữu họ đang khai thác tối đa. Về điểm này thì anh nghĩ gì?
Một chân tại vì thật sự ông bắt buộc phải khui cái vết thương này thôi. Nếu không nói ra thì bên cánh hữu nó sẽ khai triển. Thế là họ hy vọng rằng có một số người bên cánh hữu cái cổ điển, tức là họ mặc đầu ngày nay họ thất vọng với lại chính sách của Sarkozy, không dám đề cập vấn đề, thì họ sẽ bỏ phiếu cho Le Pen. Nếu mà thực sự ông dám đảm nhận vai trò này, ông khai thác ra đó, thực sự nó thẳng ra là quần chúng bình dân đó, tức là những người ở khu chung cư đó mà người ta không có ủng hộ phe cánh tả đó, họ có thể bỏ phiếu cho Sarkozy thay vì Le Pen. Mà tôi nghĩ đây là một cái tính toán mà rất là rủi ro, đầy rủi ro. Nó thẳng ra đó là Sarkozy ngày nay đang khai thác những cái đề tài của Le Pen. Mà nếu mà thành công thì không nói gì, nếu không thất bại thì thực sự thì cũng hơi lo âu. Nhưng mà bắt buộc Sarkozy phải chơi lá bài này, tại vì nếu không thì là làm sao tranh thủ được nguồn chính của mấy người cô điển, tức là những người về hưu, những người nông dân của nước Pháp. Đó, vấn đề nằm ở đó. Thành ra họ hy vọng rằng nếu mà nói đúng lập trường này thì hy vọng sẽ chiếm được một cái số phiếu của những người già và một số nông dân của nước Pháp, thế giới mà ở nông thôn. Tôi thấy thật sự cái vấn đề mà sự đang lên của các đảng cánh cực hữu của nước Pháp cũng như tại châu Âu, đây là một vấn đề chung của châu Âu chứ không phải riêng nước Pháp. Tại vì mình sẽ thấy rằng hiện nay bên Anh cũng có một cái phong trào cực hữu đang lên, cũng là bài trừ người ngoại quốc. Và bên Hà Lan, bên Ý, bên Đức và bên Bỉ, hiện nay có những cái đảng mà rất là cực hữu, họ muốn là xua đuổi hẳn người nước ngoài ra luôn. Đây là một cái phong trào chung của châu Âu, chứ còn đổ thừa cho nước Pháp thì cũng hơi tội nghiệp. Vấn đề thật sự của châu Âu ngày nay là vấn đề Hồi giáo, chứ không có gì hết.
Thưa anh, tại vòng 1 của bầu cử Tổng thống năm 2002, ông Jean-Marie Le Pen đã về nhì và đã lọt vào vòng 2 cùng với ứng cử viên của cánh hữu là ông Jacques Chirac và ứng cử viên cánh tả lúc đó là Thủ tướng Lionel Jospin đã bị loại. Liệu cái kịch bản này có xảy ra hay không vào năm 2012?
Thành, nếu mà với cái điều kiện như ngày hôm nay, tôi thấy cái hoàn cảnh mà kịch bản của năm 2002 sẽ tái diễn. Tại vì hiện nay đó mình thấy rằng nếu mà tất cả các phe đối lập cánh tả đó mà không thống nhất với nhau để có một ứng cử viên chính thức đó, mà cứ mỗi người cứ xé lẻ chia nhau phiếu ra đó, thì trong vòng 1 đó chắc chắn là đảng cực hữu được vô vòng 2. Cũng như bên cánh hữu hiện nay cầm quyền cũng vậy. Hiện nay cũng có nhiều người đang có muốn tự lập ra những cái đảng nhỏ để mà chiếm 1-2% phiếu hoặc 5-6% phiếu. Và tôi nghĩ rằng những cái sự xé lẻ này đó nó sẽ làm giảm đi cái thực lực của những cái người quyên vinh hướng cánh tả hoặc cánh hữu. Và tôi nghĩ rằng hiện nay đó cái vai trò của hai cái đảng lớn của nước Pháp, đảng cánh tả và đảng cánh hữu đó, phải làm sao thống nhất được ứng cử viên, thống nhất được đường lối, thống nhất lập trường với nhau để có một cái thái độ chung về những vấn đề thực tế của nước Pháp, chẳng hạn như là vấn đề phát triển để giữ vững cái GDP cao, làm sao giảm nạn thất nghiệp. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là làm sao giải quyết được cái vấn đề mà tin tưởng của dân chúng Pháp đối với nền an ninh của chính họ. Đây là một vấn đề lớn của nước Pháp, mà nếu mà không có can đảm mà đứng ra nhìn nhận có sự thật như vậy để giải quyết, tôi nghĩ rằng trong tương lai cái kịch bản của năm 2002 sẽ tái diễn.
Dạ. Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày.
Báo chí Trung Quốc biện minh cho việc tăng ngân sách quốc phòng.
Bắc Triều Tiên phá sóng hệ thống truyền tin của quân đội Hàn Quốc.
Ngoại trưởng Nhật Bản từ chức vì bị dính líu đến một vụ tai tiếng tài chánh.
Đại tá Gaddafi mở chiến dịch phản công để chiếm lại các thành phố trong tay phe đối lập Libya.
Tại Ai Cập, người biểu tình tấn công văn phòng an ninh quốc gia, Ả Rập Xê Út nghiêm cấm biểu tình.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Tại Trung Quốc, ngân sách cho ngành an ninh còn tăng mạnh hơn chi phí quốc phòng.
Dư luận Pháp lo ngại sau vụ phe cực hữu dẫn đầu cuộc thăm dò dư luận về bầu cử tổng thống, RFI phỏng vấn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Và bây giờ mời quý thính giả theo dõi mục điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Tình thế khó khăn của đương kim Tổng thống Pháp, các cuộc cách mạng tại thế giới Ả Rập, vấn đề an toàn thực phẩm, trên đây là những chủ đề chính của các tuần báo Pháp kỳ này. Le Courrier International trích dịch bài báo trên tờ The New York Times mang tựa đề Thế giới Ả Rập và những tính toán của Washington. Bài viết nhận xét, từ khi có những cuộc nổi dậy ở các nước Ả Rập, đã có hai tổng thống bị lật đổ, còn các chế độ quân chủ trong khu vực có vẻ khó trút ngôi hơn và Washington đang trông cậy vào họ.
Theo tác giả bài báo thì chính quyền Obama đã phải nhận ra một sự thật phũ phàng. Các vị vua có nhiều cơ hội để sống sót trước làn sóng cách mạng, còn các ông tổng thống thì rơi rụng.
Trong khu vực đang dậy sóng trải dài từ Maroc cho đến Iran, có hai tổng thống đã bị lật đổ, đó là ông Ben Ali ở Tunisia và Mubarak ở Ai Cập. Các viên chức cao cấp của Mỹ cho rằng tổng thống Yemen Abdullah Saleh đang trong tình trạng ngày càng nguy ngập hơn. Ngược lại, quốc vương của Bahrain Hamad Ben Issa Al Khalifa cho đến nay vẫn chống chọi lại được với làn sóng phản kháng và có được sự ủng hộ của Hoa Kỳ, cho dù lực lượng an ninh Bahrain cũng sử dụng bạo lực để đối phó với người biểu tình. Hoa Kỳ nghĩ rằng quốc vương Abdullah của Ả Rập Xê Út khó thể bị mất ngôi và các tiểu vương khác ở vùng vịnh Bắc Xích cũng thế. Tại Jordani, cho dù có nhiều cuộc biểu tình lớn, quốc vương Abdullah đệ nhị vẫn xử sự khôn khéo để có thể tại vị. hiện tượng này khiến cho chính phủ Mỹ gửi những nhà ngoại giao kinh nghiệm đến để cam kết ủng hộ và tư vấn cho các hoàng gia trong khu vực, kể cả những nước chủ trương cứng rắn nhưng lại giữ một khoảng cách trước các tổng thống độc tài đang phải đấu tranh để duy trì được quyền lực. Nhìn chung, mục tiêu vẫn là lợi ích của nước Mỹ. Một chuyên gia giải thích, các hoàng gia bằng cách nào đó có thể tồn tại được trước các biến động, chính quyền có thể bị giải tán, nhưng vương triều thì không tan rã, tuy nhiều quốc vương đã lãnh đạo các chính phủ cũng trấn áp người dân không thua các vị tổng thống. Các tổng thống Ả Rập thường khoe là mình đã được người dân lựa chọn một cách dân chủ, cho dù đa số cuộc bầu cử là gian dối. Nước sơn hợp pháp này đã bị tróc đi khi những bất bình trong xã hội bùng vỡ. Đa số các tổng thống trong khu vực điều hành các nước đông dân nhất, không có được nguồn lợi dầu hỏa của các vương quốc vùng vịnh giúp cho họ có thể xoa dịu nhân dân bằng cách giảm thuế tăng lương như vua Ả Rập Xê Út và Jordani đã làm. Người Mỹ nhìn nhận rằng họ không có chọn lựa nào khác ngoài việc ủng hộ các nước như Ả Rập Xê Út và tình hình có thể thay đổi nhanh chóng. Ví dụ cụ thể là Libya, nơi đại tá Gaddafi, không phải là vua mà cũng chẳng phải tổng thống, đã nhanh chóng bị đẩy đến bờ vực.
Ngược lại với cuộc khủng hoảng Ai Cập, lúc đó Tổng thống Obama đã nhiều lần nói chuyện điện thoại với ông Mubarak, thì lần này không có một nhân vật cao cấp nào của Mỹ nói chuyện với ông Gaddafi hết.
Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, thì Ngoại trưởng Hillary Clinton không liên lạc được với người đồng nhiệm Libya do trục trặc kỹ thuật. New York Times nhận định, các sự cố này đã không diễn ra với các quốc vương Ả Rập, vì ông Obama và bà Clinton vẫn trao đổi thường xuyên với họ. Chính phủ Mỹ cho rằng hoàng gia Ả Rập Xê Út sẽ tồn tại qua mọi cuộc cách mạng. Quốc vương Abdallah đã loan báo tăng thêm 10 tỷ đô la trợ cấp để giúp đỡ các thanh niên trong việc kết hôn, mua nhà và lập doanh nghiệp. Hoa Kỳ đã khẩn khoản yêu cầu Riyadh không cản trở các nỗ lực của vua Hamas để cải cách Bahrain, một đảo quốc nối với Ả Rập Xê Út bằng một cây cầu và lệ thuộc nhiều vào nước này. Nỗi lo của Ả Rập Xê Út là thế lực của phe Shiite sẽ tăng lên so với những người lãnh đạo theo hệ phái Sunni. Phía Mỹ nhấn mạnh đến các nhượng bộ của Bahrain, nơi đệ ngũ hạm đội của Hoa Kỳ trú đóng, khẳng định rằng quốc vương và thái tử nước này đang đi đúng hướng khi chấp nhận thương thảo với phe biểu tình. Còn quốc vương Abdallah của Jordani tỏ dấu hiệu sẵn sàng nhường lại một phần quyền lực cho một chính phủ được bầu lên hoặc cho quốc hội. Theo các viên chức Mỹ cũng như các chuyên gia độc lập, thì điều này giúp họ có thể tại vị. Hoa Kỳ cũng hy vọng là các vương quốc này cuối cùng sẽ trở thành các chính thể quân chủ lập hiến.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trà đen nhiều hơn là hoa nhài, đó là tựa đề bài báo của The Economist nhận định rằng những người lãnh đạo ở các nước Trung Á không phải lo ngại nhiều trước những gì đang diễn ra ở Trung Đông và Bắc Phi.
Bài báo dẫn ra rất nhiều điểm tương đồng, từ sự hiện diện của các nhà độc tài chỉ vì lâu năm bị lên án là tham nhũng và gia đình trị, với lực lượng an ninh tàn bạo, trấn áp các tiếng nói đối lập, nhân danh cuộc chiến chống khủng bố Hồi giáo, cho đến các nỗi lo về vật giá và nạn thất nghiệp, thế hệ trẻ nổi loạn v.v. Tuy nhiên, các chế độ Trung Á cảm thấy vẫn có khoảng cách an toàn với đa số dân chúng nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và có nhiều người gốc Nga cũng như các sắc tộc thiểu số khác. Hơn nữa, anh Cạch Nét vốn đóng vai trò quan trọng trong cuộc cách mạng tại Ai Cập lại không được phổ biến trong khu vực. Ít người dân Trung Á có máy tính, tại Uzbekistan, truy cập Internet rất khó khăn và đắt tiền, khó vào được các mạng xã hội như Facebook hay Twitter, và các trang web nào mà chính quyền không ưa như BBC đều bị chặn. Các cuộc trấn áp trong những năm gần đây cũng khiến cho những người chống đối phải e ngại, như vụ nổi dậy tại Uzbekistan. Kitong năm 2005 đã bị dập tắt bằng cách tàn sát không nương tay. Còn tại Tajikistan, sau 5 năm nội chiến, người ta cũng lo ngại tình trạng hỗn loạn tái diễn. Ngay cả ở Kyrgyzstan, sau thành công của cuộc lật đổ ông Bakiev là sự lộn xộn ở miền Nam, thậm chí với việc dầu hỏa lên giá, một số chính phủ Trung Á còn cảm thấy mạnh mẽ hơn.
Còn tại châu Á, một bài viết trên tờ Philippine Daily Inquirer được Le Courrier International trích dịch đã nhận xét, những năm tháng cai trị của nhà cựu độc tài Marcos vẫn đè nặng lên Philippines.
sau 1/4 thế kỷ giành lại nền dân chủ, người dân Philippines vẫn hiểu rằng nạn tham nhũng từ thời nhà cựu độc tài vẫn chưa bao giờ được chế ngự. Quân đội Philippines trong thời kỳ trước đây có khi lên đến 250.000 người, vẫn giữ thói quen trấn áp, chụp mũ những người đối lập, hoạt động không hiệu quả, còn các lãnh đạo quân đội thì quen ăn trên ngồi trước, vấn nạn tham nhũng vẫn tiếp tục hoành hành.
Liên quan đến Trung Quốc, Le Courrier International trích dịch bài báo của tờ Semana ở Colombia mang tựa đề Một đoàn tàu Trung Quốc giữa vùng rừng nguyên sinh.
Bắc Kinh đề nghị đầu tư vào một dự án đầy tham vọng, đó là xây dựng tuyến đường sắt nối liền bờ biển Đại Tây Dương với phía Thái Bình Dương. Đây là một ý tưởng đã được đưa ra từ 50 năm trước, nhưng gây nên khá nhiều lo ngại. Không chỉ trên phương diện kinh tế, mà người ta còn quan ngại về mặt sinh thái khi tuyến đường này chạy qua các khu rừng nguyên sinh. Vận chuyển hàng hóa bằng con kênh đào trên cạn này sẽ tốn kém hơn rất nhiều so với đi qua kênh đào Panama hiện nay, nhưng với Trung Quốc thì được lợi qua việc khai thác các tài nguyên tại khu vực này.
Vấn đề an toàn thực phẩm là chủ đề lớn của hai tờ báo L'Express và Nouvelle Observateur tuần này.
Với dòng chữ đen trong khuôn vuông, giống như cảnh báo trên các bao thuốc lá, cảnh giác với những gì có trong thực phẩm của bạn, ảnh bìa của Le Nouvel Observateur cho thấy một dĩa thức ăn, trên đó khúc cá hồi ngon lành, có nguy cơ nhiễm các chất độc như thạch tín, DDT và các loại thuốc trừ sâu, còn chùm nho cũng thế. Despite nhấn mạnh những hiểm nguy trong thức ăn, khi trích đăng một cuốn sách mới của nhà báo tự do Marie-Monique Robin mang tựa đề Thuốc độc hàng ngày của chúng ta, kết quả của một cuộc điều tra công phu kéo dài 2 năm tại 5 quốc gia. Các thí nghiệm cho thấy dư lượng các hóa chất từ phương pháp canh tác chú trọng năng suất cao đã gây tai hại lên sức khỏe con người nhiều hơn là người ta vẫn nghĩ, nhưng các cơ quan chức năng vẫn làm ngơ hoặc phản ứng khá chậm chạp về vấn đề này. Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ thực hiện với chủ đề chính, sau ông Calisto, bóng đá Việt Nam sẽ dùng huấn luyện viên nội hay ngoại?
Tạp chí thể thao.
Hôm 3 tháng 3 vừa qua, lấy lý do không chịu nổi áp lực từ dư luận sau thất bại ở AFF Cup 2010, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam ông Enrique Calisto đã chính thức từ chức huấn luyện viên đội tuyển bóng đá quốc gia, dù hợp đồng của ông với Liên đoàn bóng đá Việt Nam đến năm 2013 mới hết hạn. Đơn xin từ chức của ông thầy người Bồ Đào Nha được tiếng là am hiểu và có nhiều đóng góp cho bóng đá Việt Nam cuối cùng đã được Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF chấp nhận. Như vậy là sau hơn 10 năm làm việc với bóng đá Việt Nam và hơn 3 năm dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông Calisto, mà người hâm mộ Việt Nam gọi bằng cái tên trìu mến là Thầy Tô, đã rứt áo ra đi. Ông thầy người Bồ Đào Nha ra đi trong khi mà hợp đồng với VFF còn hạn đến đầu năm 2013, theo đó ông Calisto có nhiệm vụ dẫn dắt tuyển Việt Nam bảo vệ chức vô địch Đông Nam Á và đưa đội U23 ít nhất vào đến chung kết SEA Games 2011. Nhiệm vụ không quá khó nhưng cũng tạo nên một sự hụt hẫng nhất định cho đội tuyển bóng đá Việt Nam lúc này. Chương trình thi đấu của các đội tuyển quốc gia trong năm 2011 khá dày kín. 3 tháng nữa, tuyển Việt Nam bắt đầu tham gia vòng đấu loại World Cup 2014. Song song với tuyển quốc gia là đội tuyển U20 cũng bước vào vòng sơ loại Olympic London. Xa hơn nữa là chuẩn bị cho vòng đấu vừa với sức mình là SEA Games 26 tại Indonesia. Vì thế mà sự ra đi của ông Enrique Calisto khiến Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang phải tích cực tìm kiếm người thay thế vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển. Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ thừa nhận không dễ gì tìm được một huấn luyện viên giỏi, am hiểu và phù hợp với bóng đá Việt Nam như ông Calisto, trong khi mà nhiệm vụ thi đấu của các đội tuyển bóng đá Việt Nam đang tới gần. Thể thao Chủ nhật hôm nay đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, nhân sự kiện ông Calisto xin từ chức. Thể thao Chủ nhật của LFI xin thân chào ông Nguyễn Lân Trung, Phó Chủ tịch kiêm phát ngôn viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thưa ông, việc huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia Việt Nam Enrique Calisto từ chức có phải là một bất ngờ cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam không ạ?
Cũng phải nói như thế này, sau khi mà Việt Nam không vào được đến chung kết ở cúp AFF Suzuki thì ông Calisto cũng đã có những cái ý nhất định là thử sức ở những cái địa bàn khác. Thế nhưng mà phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì động viên, bởi vì cái vừa được nhất của Callisto là đã xây dựng được một cái lối chơi phù hợp với con người Việt Nam và đang trên quá trình củng cố cái lối chơi đó. Như sau này trong những sau khi trở về từ Bồ Đào Nha thì ông lại một lần nữa đề đặt nguyện vọng này. Thì có thể nói rằng là không thật là bất ngờ vì về thời gian nó có khoảng 2 tháng. Nhưng đó cũng là một cái mà làm cho bóng đá Việt Nam, cho cá nhân tôi cũng là một cái sự mất mát. Và tìm được một huấn luyện viên trưởng như ông Callisto, thông hiểu bóng đá Việt Nam, một huấn luyện viên giỏi và có những cái phương pháp huấn luyện tốt, không phải là dễ dàng, không phải là ngày một, ngày hai mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể làm được ngay.
Dạ, vâng ạ, như vậy là sau khi ông Callisto từ chức thì chức huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia này sẽ được Liên đoàn dự tính ra sao, trong khi mà đội tuyển quốc gia đang trong giai đoạn chuẩn bị cho các giải đấu lớn ở năm 2011 ấy.
Thực ra thì cái mục tiêu lớn nhất của bóng đá Việt Nam là cái SEA Games 26 vào cuối năm nay tại Indonesia. Từ nay đến đấy thì chúng ta cũng còn khoảng 7-8 tháng nữa. Thời gian gọi là dài nhưng cũng không dài. Để có một cái huấn luyện viên mới đủ thời gian tiếp quản của đội bóng và xây dựng cái lối chơi phù hợp, hiệu quả, từng cái thời gian không phải là quá dài nhưng cũng không quá ngắn. Trong tay Liên đoàn bóng đá Việt Nam hiện nay cũng đã có một số hồ sơ tới đây. Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Hội đồng huấn luyện viên quốc gia sẽ họp để xét cái vấn đề về các cái hồ sơ. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng tương đối nhiều hồ sơ, nội có, ngoại có. Thế nhưng mà phải sau cái cuộc họp trong tuần tới thì mới thể quyết được là sẽ là ai. Dù ai đi chăng nữa thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng luôn chủ động, không để mình rơi vào cái thế bị động, và hy vọng rằng sẽ tìm ra được một cái huấn luyện viên có đủ tâm, đủ cái năng lực để mà dẫn dắt đội tuyển quốc gia trong những cái nhiệm vụ của năm 2011.
Vâng, nếu tính từ huấn luyện viên Callisto trở về trước thì bóng đá Việt Nam đã có tới 8 đời huấn luyện viên ngoại. Như ông vừa nói thì trong danh sách lựa chọn của Liên đoàn có cả huấn luyện viên ngoại cũng như nội. Vậy thì liệu huấn luyện viên ngoại có phải là hướng ưu tiên của Liên đoàn hay không? Còn các huấn luyện viên nội thì hiện nay có đủ khả năng để nắm đội tuyển quốc gia?
Phải nói rằng là trong những năm qua thì đội ngũ huấn luyện viên trẻ của Việt Nam cũng đã tiến bộ rất là nhiều, đặc biệt là cái đội ngũ huấn luyện viên làm trợ lý trong Callisto, họ cũng đã học tập được rất là nhiều từ ông thầy Bồ Đào Nha. Tuy nhiên cái vấn đề đặt ra hiện nay quan trọng nhất là tất cả những huấn luyện giỏi và có năng lực họ đều đang bận với các câu lạc bộ và họ không thể dứt ra để làm đội tuyển quốc gia được. Thế cho nên là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xem xét cái khả năng này, nhưng mà phía các ông chủ của các câu lạc bộ có đồng ý tách họ ra không lại là một câu chuyện hết sức là phức tạp, cho nên là có nhiều khả năng chúng tôi sẽ nghiêng về huấn luyện viên ngoại.
Thế liệu các huấn luyện viên mới của đội tuyển quốc gia có bị sức ép với cái thành tích của ông Callisto? Dù sao ông Callisto cũng đã mang lại cho bóng đá Việt Nam được cái thành tích cao nhất là vô địch Đông Nam Á.
Ông Callisto cũng nói rằng là bất kỳ huấn luyện viên nào đã làm cái huấn luyện viên bóng đá thì đều chịu áp lực cả, chuyện đó chuyện không chuyện bình thường. Tuy nhiên cái quan trọng nhất không phải là áp lực đối với huấn luyện viên mà áp lực quan trọng nhất là đối với cầu thủ. Chúng ta nhớ rằng các cầu thủ của chúng ta là U23 và cái U23 các cháu của chúng ta thì đối với thế giới nó cũng chưa phát triển là nhiều. Cho nên là cái việc tâm lý chịu áp lực của các cháu là rất là thấp. Chúng ta đã 4 lần vào đến chung kết nhưng mà trận chung kết của chúng ta không thành công bởi vì các cháu chịu áp lực không nổi cái áp lực. Cho nên là một cái việc cũng rất quan trọng, sau khi tìm được huấn luyện viên thì cái quan trọng là làm sao để công luận, để báo chí, để mọi người đừng có gây những cái sức ép quá lớn cho đội tuyển quốc gia, trong đó đặc biệt là cho các cháu, để các cháu thi đấu một cách thoải mái nhất thì chúng ta mới có thể hy vọng là chúng ta có được những cái kết quả tốt nhất.
Ông Callisto đã có 11 năm làm việc với bóng đá Việt Nam, ông đánh giá thế nào về những cái đóng góp của ông Callisto cho bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển quốc gia nói riêng?
Cũng như đa số mọi người, chúng ta đều có thể đánh giá được bằng câu là cống hiến của ông Callisto cho bóng đá Việt Nam là rất lớn. Cái một cái việc rất là quan trọng là ông đã tìm ra được những cái cầu thủ nó như là những viên ngọc thô để mà đánh thành những cái viên ngọc sáng hơn. Cái thứ hai là ông đã tìm được một cái lối chơi sau 11 năm lăn lộn với bóng đá Việt Nam, một cái lối chơi Latin dựa trên sự khéo léo và ngóc bóng ngắn rất là phù hợp với cái con người Á Đông nói chung và người Việt Nam của chúng ta nói riêng. Cái thứ ba ấy, là ông cũng đã đưa một cái luồng gió chuyên nghiệp vào cái cách hành xử của đội ngũ trợ lý huấn luyện viên của cầu thủ và kể cả trong cái cách làm bóng đá của các câu lạc bộ và của cả Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thì những cái đóng góp đó là những đóng góp rất lớn. Thì trong cái buổi chia tay thì thay mặt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, chúng tôi đã cảm ơn thay mặt người hâm mộ, thay mặt báo giới, thay mặt lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam và tất cả những người làm bóng đá Việt Nam, cảm ơn những đóng góp của ông Calisto. Đó là sự ghi nhận những cái đóng góp của ông đối với nền bóng đá Việt Nam, đối với đất nước Việt Nam mà ông coi như là một cái quê hương thứ hai của mình.
Dạ, xin cảm ơn ông Nguyễn Lê Trung. Quả thực đối với riêng cá nhân ông Calisto, hơn 10 năm gắn bó với bóng đá Việt Nam, ông đã để lại được những dấu ấn nhất định. Đến Việt Nam năm 2001 với hợp đồng làm huấn luyện viên cho câu lạc bộ Đồng Tâm Long An. Ngay sau đó, chiến lược gia bóng đá người Bồ Đào Nha này đã nhanh chóng xây dựng đội bóng hạng nhất của tỉnh Long An trở thành một câu lạc bộ chuyên nghiệp lên thi đấu ở V-League. Ông đã có công đưa câu lạc bộ Đồng Tâm Long An đoạt chức vô địch quốc gia liên tiếp hai mùa bóng 2005 và 2006, Á quân hai mùa bóng 2007-2008. Thành công này của Đồng Tâm Long An khiến ông Enrique Calisto được giới hâm mộ thể thao trong nước chú ý. Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời ông làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia tham dự Tiger Cup năm 2002 diễn ra tại Indonesia và Singapore. Sau giải đấu này, ông lại trở về với câu lạc bộ Đồng Tâm Long An. Đến tháng 3 năm 2008, Liên đoàn bóng đá Việt Nam một lần nữa mời ông Calisto làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá Việt Nam. Cuối năm 2008, ông đã đưa bóng đá Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Suzuki Cup tổ chức tại Thái Lan và Indonesia, một danh hiệu mà bóng đá Việt Nam mong đợi từ gần nửa thế kỷ sau mới trở lại. Sau thắng lợi lịch sử này, người hâm mộ càng tin tưởng, kính trọng ông thầy người Bồ Đào Nha. Báo chí thì tung hô cứ như muốn phong thánh cho ông Calisto. Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn hy vọng huấn luyện viên Calisto làm được điều gì đó cho bóng đá Việt Nam, tiếp tục gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với ông. Đến năm 2009, huấn luyện viên Calisto đưa đội tuyển U23 Việt Nam giành huy chương bạc tại SEA Games 25 tại Lào. Tuy nhiên không thể nói đây là một thành công mà ngược lại nó lại là một thất vọng đối với những mong đợi của người hâm mộ bóng đá Việt Nam đối với ông Calisto. Năm 2010, ông đưa đội tuyển Việt Nam vào đến bán kết AFF Suzuki Cup. Không bảo vệ thành công trước vô địch, ông Calisto phải hứng chịu những chỉ trích từ dư luận, người hâm mộ và giới chuyên môn. Tuy rằng, đó là điều bình thường mỗi khi thất bại, nhất là trong bóng đá, môn thể thao không thể thiếu sự say mê cuồng nhiệt của người hâm mộ. Tuy nhiên, ông Calisto đã bất ngờ xin rút lui, bất ngờ là bởi ngay sau AFF Cup 2010, dù bị chỉ trích nhưng ông cũng đã tuyên bố sẽ không từ chức. Nay, ông Calisto lại lý giải cho việc từ chức của mình rằng, tôi và các cầu thủ đã cố gắng hết sức, nhưng vì nhiều lý do đội tuyển đã không thành công. Nhưng ngoài VFF, tất cả đã không chia sẻ với tôi, họ chỉ trích, lên án và chút trách nhiệm lên đầu tôi, đã gắn bó với Việt Nam hơn 10 năm, đã cùng tuyển Việt Nam vô địch Đông Nam Á, nhưng chỉ sau một thất bại, tất cả đã quay lưng lại với tôi. Áp lực đó quá kinh khủng và tôi muốn rời ghế huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Đó là những lý giải cho quyết định cuối cùng được ông đưa ra hôm 3 tháng 3 vừa qua. Nhận định về lý do cho quyết định từ chức này của ông Calisto, nhà báo Thanh Thảo từ Quảng Ngãi cho biết.
Thực ra tức là sau cái thất bại ở AFF Cup năm 2010, cộng với lại cái thất bại trước đó ở Asiad Calisto thì có bị chỉ trích chứ đương nhiên, nhưng cái đấy là chuyện đương nhiên. Tôi nghĩ tức là cái chỉ trích cỡ đó thì đối với người như ông Calisto chưa hề hấn gì đâu, chưa đủ để ông cảm thấy gì đâu, nhưng mà thì đấy cũng là cái cớ thôi. Thực ra tức là trong khi có những cái báo chỉ trích thì cũng có những báo bênh vực, chứ không phải báo Việt Nam toàn hùa chỉ trích ông Calisto hết sau cái AFF Cup 2010 đâu. Thì là nói vậy thì là nó cũng oan cho báo chí Việt Nam rồi. Báo chí Việt Nam thì vốn trưa nay nó cũng nói năng mực trước rồi rụt rè, chứ đâu có phải là nói bổ bả như là báo Tây đâu. Nếu ông Calisto ông là người Tây thì ông thừa biết, mà nếu ông thất bại như thế thì báo bên Tây nó sẽ nói như thế nào, nói dã man lắm chứ không phải như báo Việt Nam đâu. Thành ra là đấy chẳng qua là cái cớ thôi, thì mình thì phải đưa ra một cái cớ nào đó.
Tại sao cho đến bây giờ Liên đoàn bóng đá Việt Nam sau sự ra đi của ông Calisto vẫn phong thanh đánh tiếng rằng là bóng đá Việt Nam vẫn có huấn luyện viên ngoại?
Thực ra thì huấn luyện viên nổi cho đến thời điểm này cũng đã xuất hiện, nhưng huấn luyện viên nổi là có khả năng cầm quân và cũng có kinh nghiệm trận mạc nhất định. Nhưng mà nói thật tức là bóng đá Việt Nam vì thế nó rất khó. Huấn luyện viên nổi là những người quá hiểu cầu thủ của mình, nhưng mà lại hiểu làm chuyện mà có sai khiến nó được hay không lại là chuyện khác, mà nó có thật sự nó có tập hợp nó được để nó chơi cùng nhìn về một hướng hay không trong một cái giải đấu hay không thì lại là chuyện khác. Đấy thì là huấn luyện viên nội thì mặc dù rất hiểu, nhưng mà để từ cái hiểu đó đến điều khiển gọi là nhen lửa rồi tập hợp cầu thủ rồi cùng nhìn về một hướng rồi thì cái đó cũng rất khó. Và ngược lại tức là huấn luyện viên nội thì nó chưa có đủ cái độ cọ sát ở cái tầm quốc tế nhiều huấn luyện viên ngoại. Đương nhiên thế thì là dù huấn luyện viên ngoại này thực ra chúng ta nói thẳng với nhau là họ cũng ở một cái mức độ trung bình của châu Âu hoặc thế giới thôi, phải xuất sắc gì, nhưng mà mặc dù như thế thì họ cũng đã có những kinh nghiệm cầm quân chinh chiến ở nhiều nước khác nhau với nhiều nền bóng đá khác nhau, và họ cái kinh nghiệm của họ thì huấn luyện viên nội không thể có được. Thế thì cái đây phải nói trong huấn luyện thì cái kinh nghiệm để huấn luyện là rất quan trọng, thì là vẫn rất cần cái huấn luyện viên ngoại. Thế nhưng mà khổ cái huấn luyện viên ngoại thì lại để mà hiểu được cầu thủ Việt Nam thì lại phải cần rất nhiều thời gian. Mà có khi đến khi hiểu ra được rồi, chắc là cũng không còn ở lại với đội tuyển Việt Nam được nữa. Thế thì nó có những cái mâu thuẫn như thế. Tôi nghĩ là cũng không ảnh hưởng lớn đâu. Thế nhưng đội tuyển Việt Nam bây giờ mình cũng phải bình tĩnh mà thừa nhận cái bóng đá Việt Nam nó chỉ ở cái mức thế thôi. Nó chưa thể đi lên được, chưa có cái gì đột phá đâu. Thành ra là nó nếu ở cái mức đó thì nó cũng chỉ thế thôi. Và cũng khả năng tức là sẽ có người cầm quân nhé, nhưng mà rồi SEA Games này Việt Nam có vô địch hay không thì đó vẫn là một cái câu hỏi bỏ ngỏ, mà chắc là cái khả năng mà để trả lời có thì không ai dám. Chỉ có trừ Liên đoàn bóng đá Việt Nam có thể tự tin hơi quá mức, chứ còn nói chung là mọi người đều không ai nghĩ là Việt Nam sẽ vô địch SEA Games lần này cả. Thành ra là tôi thì ông Calisto đi thì là việc của ông đi rồi, còn thì người khác đến thì việc của họ đến, nhưng mà bóng đá Việt Nam thì nó vẫn đang ở mức đó thôi chứ.
Dạ, thưa anh Đài, xin hỏi một câu cuối là vậy thì việc này, ra đi của ông Calisto này có gây ra cái sự tiếc nuối nào không ạ?
Người yêu bóng đá bình thường thì người ta tiếc chứ, bởi vì là ông Calisto nói vậy chứ ông đã đóng góp cho bóng đá Việt Nam nhiều mà. Nói chung là cái cách sống, cái cách ứng xử của ông Calisto cũng mặc dù ông nóng tính nhưng mà ông lại thật. Thành ra là người ta quý, người Việt Nam là quý cái đức tính trung thực của ông Calisto. Ông Calisto là người trung thực. Tất nhiên ông Calisto ông phải biết tự lo cho bản thân ông, thì ông cũng phải biết là nên ở với bóng đá Việt Nam vào lúc nào và nên ra đi vào lúc nào, thì cái đấy ông phải tự quyết cho cái sự nghiệp của ông ấy. Thì cái này người Việt Nam không, tôi nghĩ không ai trách ông Calisto ra, nhưng mà họ vẫn quý ông Calisto, thế thôi.
Xin cảm ơn nhà báo Thanh Thảo. Sắp tới đây, ông Enrique Calisto sẽ tới Thái Lan huấn luyện cho câu lạc bộ Muang Thong United, một câu lạc bộ hạng nhất của Thái, với mức lương nghe nói hấp dẫn hơn ở Việt Nam rất nhiều. Ông Calisto ra đi để lại cho bóng đá Việt Nam còn nguyên cơn khát vàng. Chương trình Thể thao Chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo, sau đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tác động của cách mạng Hoa Lài đến tình hình Việt Nam, tạp chí do Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Les Comédiens qua phần trình bày của Charles Aznavour.
Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots.
Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur bâtis pour rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent, les comédiens.